thì chúng ta phải thuận hòa được nhẹ chúng ta mới đi lên. Còn chúng ta cứ nghịch mãi làm sao chúng ta đi lên. Cho nên sự thắc mắc của các bạn là sự thắc mắc của tôi thấy rõ. Trước kia tôi cũng vậy. Tôi cũng muốn phụng thờ một tôn giáo, nhưng mà kết quả không có. Trong đó nó cũng cằn nhằn thắc mắc. Từ ngày tôi tu rồi tôi thấy thanh nhẹ, hiểu được phần hồn, hiểu được trách nhiệm sẵn có của mình. Tại sao mình không chịu gánh vác? Tại sao mình không chấp nhận để tiến hóa? Bao nhiêu sự thắc mắc để xây dựng cho chúng ta trở nên kiên nhẫn, vĩ đại mà không biết. Rồi đâm ra buồn hận, ghen ghét, đi trong cái ý bất chánh, eo hẹp, bất minh chân lý. Rồi có được chánh pháp đi nữa cũng thành tà pháp. Vì không làm đúng, không thực hành đúng thì cái tâm các bạn lúc nào cũng không chánh. Cho nên bề trên chứng tâm, không phải là chứng cái thể xác của các bạn đâu. Chứng tâm các bạn. Và tâm các bạn không chịu sửa, không chịu hành đúng, mà không chịu trì kỳ chí để đi tới, thì các bạn bước vào sự sao trộn. Rồi từ cái sao trộn đó, các bạn sẽ chán ngang và ly khai nó. Nhưng mà chậm trễ. Vì tại sao nói rằng chậm trễ? Cái cơ trời nó cũng phải thay đổi. Nắng mưa cũng vô trực. Cho nên người ta nói là thiên cơ thay đổi. Người ở không khí này tánh tình khác, người ở địa thế kia tánh tình khác. Các bạn thấy đó là thiên cơ. Nó thay đổi tùy theo chiều hướng chuyển hóa của toàn thể toàn cầu và đồng sống trong nhịp thở và trụ trì trong thể xác. Thể xác đó là đại diện ngũ hành của mặt đất, tùy theo sự sanh khắc của ngũ hành của mỗi thể xác. Cho nên chủ nhân ông khéo léo biết tu, sáng suốt, hợp nhẫn thì mọi việc mọi tai nạn rất dễ qua. Còn chủ nhân ông mà chậm trễ, buông tha thì mặc cho sự kích động và phản động đó, nó làm xáo trộn nội tâm, rồi đâm ra điên loạn buồn tuổi là vậy. Còn chúng ta đã có một cái pháp, chúng ta cứ ngoan ngoãn tự hành ở trong trật tự, không làm những xảy ra những chuyện gì vô ích sau khi chúng ta thiền một cái pháp đàng hoàng, trật tự đứng đắn, thì chúng ta cảm thấy cũng như chúng ta uống được viên thuốc thương hạ phát tán cho nó giải cái bệnh trực ô lo âu của nội tâm nội tạng, thần kinh trở lại ổn định, sang suốt, vui vẻ với mọi người. Và tâm tôi được thanh thản, không còn cô đơn. Thanh thản đem lại cho các bạn những cái gì? Thanh thản là đem lại sự hạnh phúc của nội tâm. Cho nên các bạn tu phải đạt tới sự hạnh phúc. Sự hạnh phúc đó đương nhiên phải có. Nếu các bạn trì thì chi tu thì đâu có sự thắc mắc nữa. Sự thắc mắc đó là sự chậm trượt của nội tâm của mình mới xảy ra sự thắc mắc. Cho nên anh chị em chúng ta có cơ hội tương ngộ, đàm đạo, trao đổi. Về phần thanh điển mà hòa tan trong thanh điển, chỉ có thực hiện sự thương yêu xây dựng mà thôi. Còn chúng ta không có dùng leader mà so sánh, chúng ta thấy rõ sự quyền ảo tà thuật có, bùa phép có. Mảnh đất eo hẹp của chúng ta ở Việt Nam có rất nhiều, chúng ta thấy rất nhiều. Cái ông đó vẽ bùa thiệt hay, nhưng mà con của ông vẫn lâm nạn. Mình phải theo dõi tới giờ phút cuối cùng thì mình thấy những cái hiệu lực đó không còn hiệu lực nữa. Nó chỉ một thời nào mà thôi. Vậy cuộc hành trình hành hương của chúng ta đâu có phải một thời gian ngắn. Các bạn cũng biết được Tây Du Ký, các bạn thấy Tam Tạng đi thỉnh kinh tu khổ khổ cực biết bao nhiêu, qua bao nhiêu chuông thử thách, nhưng mà Ngài vẫn trì thì giữ tâm tiến hóa, nó mới thành đạt. Thì phần hồn của chúng ta đâu có khác gì Ngài. Nếu chúng ta không trì kỳ trí thì chúng ta bị phủ đầu bởi ngoại cảnh, bởi sự ô trực. Nó lấn áp sự sáng suốt của chúng ta. Thì chúng ta làm sao tiến được. Cho nên các bạn có một cái pháp để hành, để nhắc nhở mình, kêu gọi tâm linh mình phải trụ hẳn trong thanh điển để tiến hóa vào cõi hư không đại định, vô sắc giới. Thì lúc đó các bạn mới thấy hạnh phúc triền miên, thanh nhẹ đời đời, thương yêu vô cùng tận. Cho nên cái con đường chính mình phải lo xây dựng cho mình là nó là một kỳ công. Mà cũng có thể nói rằng một nghề chuyên môn của bạn suốt cả một cuộc đời. Tu về pháp lý, vô vi, khoa học, quyền bí Phật pháp. Và chúng ta phải tìm hiểu cho rõ rệt mọi sự việc, thực hành cho đúng mức, để trong cái tâm thức chúng ta càng ngày càng khai triển, càng hiểu rõ hơn, để tự xây dựng, chấp nhận sự sai lầm của chính mình và sự ngu muội của chúng mình. Sự ngu muội đã nhiều kiếp luân hồi đã làm chậm trễ, nắng trước tâm can tỳ phế thận mình đang quản lý nhưng mà bất thông. Tại ai? Tại chủ nhân ông, tại sự sáng suốt không có mà thôi. Bây giờ các bạn tu là tập trung sự sáng suốt rồi, thì các bạn phải mở huệ tâm, huệ tạng, phải khai triển. Từ từ nó phải mở, và nó phải sáng suốt lên, thông minh lên. Đó. Lúc đó các bạn mới thấy kính yêu trời Phật. Các bạn không còn sống với phàm tánh nữa, các bạn sống với chân tánh, thì lúc nào cũng vui vẻ, cũng thương yêu, cũng xây dựng. Cho nên cái con người mà chịu tự sửa chữa sự sai lầm của chính mình để tiến tới sự sáng suốt vô cùng tận, thì nó trở nên một người hữu ích tại thế để xây dựng cho tất cả mọi nơi mọi giới thương yêu vô cùng vô tận. Đó. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng trời Phật có rõ ràng hiện hữu chứ không phải không có. Chứ đừng có nghĩ những điều sai lầm mà gây sự chậm trễ cho chính mình. các bạn càng tu càng sẽ đạt tới sự thanh nhẹ, càng minh tâm kiến tánh, thấy sự sai lầm của chính mình mới là người tu. Còn tu mà không thấy sự sai lầm của chính mình không phải người tu. Vọng động, các bạn đọc lý lịch này, đọc lý lịch kia, đọc lý lịch nó cũng là vọng động mà thôi. Tự hành, tự triển theo khả năng và trình độ của chính mình mới là đúng. Trình độ của chính chúng ta được tiến tới một bước một ly, quy một ly, chứ không nên vội vã nhờ phép này phép nọ rồi thoái bộ, đời đời đau khổ vì cái bản chất ý lại. Tự hành là đạt dũng. Khi các bạn đạt được dũng rồi thì các bạn không còn cái tâm tánh ý lại nữa. Dũng trong sáng suốt, dũng trong từ bi, dũng trong cởi mở, thì lúc nào các bạn mới cũng thấy được sự quy gia của trời đất, đất xây dựng cả càn khôn vũ trụ và đem lại sự minh giải cho nội tâm của chính mình, sung sướng vô cùng, thanh nhẹ vô cùng, sáng suốt vô cùng. Lúc đó mới thấy giá trị của cuộc hành trì tu luyện của chúng ta. Do ta xây dựng mới tiến hóa. Nếu mà các bạn không chịu tự xây dựng thì không bao giờ các bạn tiến hóa được. Không có thực hành thì không có bao giờ được. Kinh sách để lại rồi các bạn thực hành, các bạn dồn thấy kinh sách, các bạn thấy những vị đó đã làm gì? Nhắc bạn mà thôi, kêu bạn phải trở về với bạn. Bất cứ một cuốn kinh nào tại thế gian này kêu các bạn phải thực hành nội tâm để đi tới đích và ảnh hưởng để lại lịch sử cho chúng ta, mỗi người chúng ta được học và được am hiểu hành trình của những người tu luyện như tôi thường ca tụng ngài Thích Ca Suzuki, những vị đó rất vĩ đại. Ngài lo thực hành, mà phải tốt thực hành trong động loạn, từ động loạn đạt tới thanh định vô cùng. Sự chứng minh của những người tu hiện tại có thiện chí tu hành và nghiên cứu quá trình của hai vị đó thì các bạn mới thấy rõ ràng. Vạn sự do mình mà ra, do khối óc của chúng ta mà ra. Bây giờ chúng ta chịu khai triển khối óc của chúng ta thì chúng ta mới hòa tan với ngài được. Ý chí chúng ta từ trong động loạn giải tỏa sự trượt khi của nội tâm nội tạng, chúng ta mới hòa tan trong ý chí của ngài. Chúng ta thật sự kính mến ngài, chúng ta tiến nơi ngài đã và đang tiến mà là đúng. Chứ chúng ta cứ cầu xin hỗ trợ, cầu xin sự phù hộ, nhưng mà mấy ngàn năm lịch sử để lại nhiều tiếng nhân loại, nhiều tiếng chân linh trở về với ngài bằng thực hành, bằng hành động, chứ không phải bằng lời nói ru êm tai phỉnh phờ người, không có chuyện đó. Bản thực chất của chính người ngài biến thành một miếng gương cho chúng ta rọi cái mặt của chúng ta, thấy cái mặt trì trệ, chậm trễ, ngu xuẩn của chính ta. Nếu mà chúng ta không rọi rõ hành động của các người, các ngài đã thành công thì chúng ta không thấy cái sự trì trệ, lôi thôi, chậm trễ của chính ta.